Chương 7. Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước 1975-1986. Một nhỏ, hoàn cảnh lịch sử. Chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng những năm đầu sau giải phóng, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để khắc phục hậu quả của 20 năm chiến tranh, ổn định và khôi phục kinh tế, văn hóa, xây dựng chính quyền nhà nước thống nhất. Tháng 9 năm 1975, hội nghị lần thứ 24, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 họp để quyết định những nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới nhằm hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Ghi chú: Đảng Lao động Việt Nam, nghị quyết hội nghị lần thứ 24. Hết ghi chú. Điểm nhấn mạnh trong việc vận dụng đường lối chung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là: Miền Bắc trong giai đoạn mới phải có những cố gắng rất lớn để khắc phục mọi khó khăn, đồng thời phát huy tác dụng tích cực của miền Bắc đối với sự nghiệp phát triển cách mạng cả nước. Miền Nam kết hợp chặt chẽ, cải tạo và xây dựng trong quá trình cách mạng và trên các mặt chính trị, kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng trên phạm vi toàn xã hội. Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ mới của ngành giáo dục. Miền Bắc có nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, nâng cao giáo dục toàn diện, tích cực ủng hộ giáo dục miền Nam. Miền Nam cần mau chóng xóa bỏ tàn dư của nền giáo dục cũ, xây dựng nền giáo dục mới, nâng cao giác ngộ chính trị cho giáo viên và học sinh, xây dựng tổ chức quản lý ngành. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng, họp từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976, đã xác định tầm quan trọng và tính tất yếu của việc đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và đề ra đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ. Đại hội đã phân tích sâu sắc những đặc điểm lớn của tình hình đất nước và thế giới trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là đặc điểm nước ta từ một xã hội mà nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đã quy định cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là quá trình biến đổi cách mạng toàn diện, sâu sắc và triệt để, đồng thời cũng quy định tính chất lâu dài, khó khăn và phức tạp. Đại hội vạch ra đường lối chung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn mới là: nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Ghi chú: Đảng Cộng sản Việt Nam, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, trang 6768. Hết ghi chú. Đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn mới là: đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, kết hợp phát triển lực lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, kết hợp kinh tế với quốc phòng, tăng cường quan hệ hợp tác, tương trợ với các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền và các bên cùng có lợi, làm cho nước Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa, có kinh tế công nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh hạnh phúc. Ghi chú: Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư, trang 67-68, hết ghi chú. Trên cơ sở đường lối chung và đường lối kinh tế đã xác định ở trên, Đại hội quyết định phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1981, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng đã khẳng định tiếp tục đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ do Đại hội 4 đề ra. Tuy nhiên, đến Đại hội 5, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ của Đảng bắt đầu có sự điều chỉnh, bổ sung và phát triển, cụ thể hóa cho từng giai đoạn phù hợp với những điều kiện lịch sử cụ thể. Giai đoạn trước mắt gồm 5 năm đầu, 1981-1985, và những năm cuối cùng của thập niên 80. Cách mạng nước ta phải thực hiện những nhiệm vụ tổng quát, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường hơn nữa sự nhất trí về chính trị và tinh thần của nhân dân, giảm bớt và khắc phục khó khăn, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, chặn đứng và loại trừ những biểu hiện tiêu cực, đạt được những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực, tạo ra thế cân đối mới của nền kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho những bước tiến vững chắc và mạnh mẽ hơn trong những chặng đường tiếp theo. Ghi chú, Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5, tập 1, Nhà xuất bản Sự thật, 1987, trang 50-51, hết ghi chú. Những nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế xã hội của giai đoạn này đã được Đại hội cụ thể hóa, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch nhà nước 5 năm 1981-1985. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của kế hoạch này, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được nhiều thành tựu tiến bộ quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm như sản xuất lương thực, than, xi măng, gỗ, vải, hàng xuất khẩu chưa đạt, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân lao động. Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp, lưu thông chưa thông suốt, vật giá tăng nhanh, có sự mất cân đối lớn trong nền kinh tế giữa cung và cầu, đời sống của nhân dân, nhất là công nhân viên chức gặp nhiều khó khăn. Thực trạng này đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, tháng 12 năm 1986, của Đảng phân tích một cách khách quan và thẳng thắn là trong 5 năm 1981-1985, đã không nghiêm chỉnh thực hiện những kết luận đúng đắn của Đại hội lần thứ 5 của Đảng về cụ thể hóa đường lối kinh tế trong chặng đường đầu tiên, chưa kiên quyết khắc phục chủ quan nóng vội và bảo thủ trì trệ trong bố trí cơ cấu kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế. Lại phạm những sai lầm mới, nghiêm trọng trong lĩnh vực phân phối lưu thông, đã buông lỏng chuyên chính vô sản trong quản lý kinh tế, xã hội, trong đấu tranh tư tưởng văn hóa. Ghi chú, Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, Nhà xuất bản Sự thật, 1987, trang 212, hết ghi chú. Hai nhỏ, giáo dục phổ thông 2.1, năm học đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam. Năm học 1975-1976, cả nước đã tiến hành khai giảng trong không khí tưng bừng, phấn khởi trước thắng lợi vĩ đại của dân tộc và trong niềm vui kỷ niệm 30 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 19 tháng 10 năm 1975, các trường phổ thông khắp các tỉnh miền Nam đã tưng bừng khai giảng năm học mới, thu hút hơn 4 triệu học sinh phổ thông, mẫu giáo và gần 10 vạn giáo viên tham gia. Bộ Giáo dục đã kịp thời ban hành chương trình mới, biên soạn và in 20 triệu bản sách giáo khoa phổ thông các cấp gửi về miền Nam thay cho sách cũ. Đội ngũ giáo viên, hầu hết các giáo viên cũ được tuyển dụng lại và được tổ chức tham dự các lớp học chính trị, nghiệp vụ để hiểu rõ tình hình nhiệm vụ cách mạng, để nhận thức rõ tính chất của nền giáo dục mới và nghiên cứu về chương trình, nội dung giảng dạy mới. Miền Bắc đã cấp tốc cử một đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên vào miền Nam để bổ sung những nơi thiếu hụt, đồng thời chính quyền mới tổ chức đào tạo cấp tốc một số giáo viên mới để cung cấp cho các nơi còn thiếu giáo viên. Nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học sư phạm ở miền Bắc, năm học sau ngày giải phóng, đã tình nguyện vào công tác tại nhiều tỉnh phía Nam. Mạng lưới các trường phổ thông ở miền Nam đã phân bố đều hơn. Hệ thống trường lớp ở các vùng đông dân lao động, ở nông thôn, vùng dân tộc ít người, các khu kinh tế mới, vùng giải phóng cũng được củng cố và mở rộng. Con em các gia đình cách mạng, gia đình liệt sĩ, con em nông dân được thu hút đến trường. Dưới chế độ cũ, miền Nam có khoảng 2.500 trường tư thục. Một nửa là trường tôn giáo. Sau giải phóng, nhà nước đã công lập hóa các trường tư thục, tách nhà trường ra khỏi ảnh hưởng của tôn giáo và chủ trương đưa dần toàn bộ trường tư vào sự quản lý của nhà nước, đồng thời thực hiện việc miễn học phí trong các trường phổ thông các cấp. 2.2 Cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3. Trước ngày miền Nam giải phóng, nước ta có hai hệ thống giáo dục khác nhau. Ở miền Bắc, giáo dục được tổ chức chủ yếu theo mô hình của Liên Xô cũ, hệ thống giáo dục 10 năm. Ở miền Nam, giáo dục được tổ chức theo mô hình phương Tây, chủ yếu theo mô hình của Pháp và một phần được cải tiến theo mô hình của Mỹ. Nhiệm vụ cấp bách đề ra cho giáo dục lúc đó là phải xây dựng một hệ thống giáo dục thống nhất theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong cả nước. Tháng 12 năm 1976, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng đã vạch ra con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước và xác định giáo dục là nền tảng văn hóa của một nước, là sức mạnh tương lai của một dân tộc. Nó đặt những cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 4 của Đảng, ngày 11 tháng 1 năm 1976, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra nghị quyết số 14 NQ/TVĐ về cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3. Mục tiêu cơ bản của cuộc cải cách giáo dục lần này là: thứ nhất, coi giáo dục là một bộ phận quan trọng của cách mạng tư tưởng văn hóa, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Thứ hai, làm tốt việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, nhằm tạo ra cơ sở ban đầu rất quan trọng của con người Việt Nam, con người làm chủ tập thể và phát triển toàn diện. Thứ ba, thực hiện phổ cập giáo dục trong toàn dân, phấn đấu cho thế hệ trẻ đến tuổi trưởng thành được học đầy đủ đến bậc phổ thông trung học. Thứ tư, thực hiện tốt hơn nữa nguyên lý giáo dục, học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, gắn với đào tạo nghề và nghiên cứu thực nghiệm khoa học. Thứ năm, cải cách cơ cấu hệ thống giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba được triển khai từ năm 1979 và thu được một số kết quả bước đầu. Thứ nhất, đã xác định được một hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, thống nhất trong cả nước từ mầm non đến sau đại học. Thứ hai, xây dựng hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm thống nhất trong toàn quốc. Thứ ba, biên soạn các bộ sách giáo khoa mới theo tinh thần cải cách, theo phương châm cuốn chiếu, bắt đầu từ năm 1981-1982 và hoàn thành cho cả hệ thống 12 năm vào năm học 1992-1993. Từ sau năm 1976, hệ thống đào tạo sau đại học được xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1979 đến năm 1982, sau chiến tranh biên giới phía Tây Nam và phía Bắc, những khó khăn về kinh tế xã hội đã tác động trực tiếp tới nền giáo dục của nước ta, dẫn đến sự xuống cấp của hệ thống nhà trường, quy mô giáo dục giảm sút, số học sinh đến trường chững lại hoặc giảm đi, tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học nhiều, chất lượng giáo dục bị giảm sút rõ rệt, đời sống giáo viên hết sức khó khăn, thiếu thốn. Hiện tượng học sinh lưu ban, bỏ học ở cấp 2 là cao nhất và có xu hướng tăng lên. Tỷ lệ lưu ban 1979-1980 là 6,4%, 1980-1981 là 6,8%, 1983-1984 là 6,42%, 1984-1985 là 5,79%. Tỷ lệ bỏ học tương ứng ở các năm học trên là 15%, 16%, 17%, 14,35%. Hàng năm trung bình có 20 vạn học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, nhưng chỉ có 10% được vào đại học, chuyên nghiệp. Đại bộ phận làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lao động có trình độ văn hóa cao chiếm tỷ lệ thấp. Tình hình xuống cấp trên buộc ngành giáo dục không thể không đổi mới cùng với sự đổi mới của đất nước nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba cũng được đổi mới theo quá trình này. Ba nhỏ. Giáo dục đại học. Xây dựng hệ thống các trường đại học thống nhất trong cả nước theo mô hình nhà trường xã hội chủ nghĩa. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, Trung ương Đảng đã tổ chức một đoàn cán bộ giáo dục miền Bắc gồm những chuyên gia giáo dục vào giúp Trung ương miền Nam và Bộ Giáo dục Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam tổ chức việc tiếp quản các trường đại học ở miền Nam. Trước ngày giải phóng, miền Nam có 18 viện đại học, trong đó có 7 viện đại học công, 11 viện đại học tư, với tổng số sinh viên là 166.475 người. Trong đó, 8 viện đại học và trường công chiếm tới 80%. Tiêu biểu là Viện Đại học Sài Gòn là lớn nhất, gồm 8 trường đại học: Viện Đại học Huế, Viện Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa Thủ Đức, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Đà Lạt. Mỗi viện có 5 trường, các viện khác nhỏ hơn có từ 2 đến 3 trường với khoảng 500 sinh viên. Phần lớn các trường đại học miền Nam được thành lập trong những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Tổ chức nhà trường, quy trình đào tạo, giảng dạy, học tập, hệ thống văn bằng v.v. theo mô hình các trường đại học cao đẳng của Pháp. Những năm đầu thập kỷ 70, một số trường đã sửa đổi mô hình đào tạo theo mô hình đại học của Mỹ, như đào tạo theo tín chỉ ở Viện Đại học Cần Thơ, Viện Đại học Huế. Chế độ tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng ở miền Nam cũng theo cách làm như ở các nước phương Tây. Có trường tổ chức thi tuyển, có trường, có ngành học tiếp nhận sinh viên theo chế độ ghi danh. Khi ta tiếp quản, các trường đại học cao đẳng có số sinh viên ghi danh rất lớn, có khoảng 130.000 sinh viên, trong đó nhiều nhất là sinh viên khoa luật và văn học. Sau khi tiếp quản, chính quyền cách mạng đã tiến hành giải thể các trường đại học tư thục và đại học cộng đồng, tổ chức lại các trường đại học theo mô hình nhà trường xã hội chủ nghĩa. Hệ thống trường đại học miền Nam cũ được tổ chức lại thành 15 trường đại học, đó là 1. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2. Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 3. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 4. Đại học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 5. Đại học Tổng hợp Huế, 6. Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 7. Đại học Cần Thơ, 8. Đại học Đà Lạt, 9. Đại học Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 10. Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, 11. Đại học Sư phạm Huế, 12. Đại học Y Huế, 13. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 14. Đại học Thủy sản Nha Trang, 15. Đại học Tây Nguyên. Các trường đại học miền Nam trong những năm đầu sau giải phóng nhận được sự chi viện lớn và có hiệu quả của các trường đại học miền Bắc. Miền Bắc đã kịp thời cử các cán bộ quản lý và bổ sung đội ngũ giáo viên, tổ chức chuyển giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu học tập vào miền Nam. Tính đến năm 1977-1978, cả nước ta có 50 trường đại học và 20 trường cao đẳng. Từ năm 1976 đến năm 1986, các trường đại học được xác định có vai trò quan trọng trong ba cuộc cách mạng quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật, thông tin văn hóa, nhất là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Mô hình quản lý giáo dục đại học theo mô hình quản lý tập trung cao ở Chính phủ, Trung ương và Bộ Giáo dục. Quy mô đào tạo của các trường theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước phân giao, tổ chức quá trình đào tạo, kế hoạch học tập, tuyển sinh, chế độ học bổng, phân công tác, đều theo kế hoạch của nhà nước. Mục tiêu đào tạo chủ yếu là cung cấp cán bộ cho biên chế nhà nước và biên chế của hai thành phần kinh tế chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Việc tổ chức thi tuyển sinh cũng được tiến hành theo kế hoạch thống nhất. Ngày thi được quy định chung trong toàn quốc. Mỗi học sinh được thi một trường đại học và có 3 khối thi A, B, C để học sinh lựa chọn. Bộ Giáo dục quản lý thống nhất các khâu, ra đề thi, chỉ đạo chấm thi, thông báo kết quả. Đẩy mạnh việc tổ chức các trường, khoa, lớp dự bị đại học. Sau công cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, số người thuộc diện chính sách tăng rất nhiều, như thương binh, con liệt sĩ, con em gia đình có công với cách mạng, những người có thành tích trong chiến đấu, sản xuất, v.v. cần được ưu tiên đào tạo có trình độ đại học. Do đó, các trường đại học đều mở các khoa, lớp dự bị đại học nhằm ưu tiên đào tạo cán bộ đối với những người thuộc diện chính sách để thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. Hình thức đào tạo tại chức vẫn được duy trì và tiếp tục phát triển. Xây dựng riêng 2 trường đại học tại chức ở Hà Nội và Hải Phòng. Có 35 trường đại học mở các khoa tại chức và nhiều tỉnh có trạm đại học tại chức. Trước nhu cầu học tập của một bộ phận đông đảo cán bộ, công nhân không có điều kiện theo học các trường lớp chính quy tập trung, thì việc mở rộng đào tạo tại chức ở các địa phương là một phương thức linh hoạt và sáng tạo, nhằm bảo đảm cho cán bộ công nhân viên có thể học lên trình độ đại học mà vẫn bảo đảm công tác. Hình thành và chủ trương phát triển đào tạo sau đại học. Trước yêu cầu nâng cao trình độ đào tạo cán bộ, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 224/TTG ngày 24 tháng 5 năm 1976 để giải quyết một cách chủ động việc đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ sau đại học, tiến tới hình thành hệ thống đào tạo sau đại học trong nước. Năm 1976, lần đầu tiên một luận án phó tiến sĩ đã được bảo vệ thành công trong nước, đánh dấu một sự phát triển mới về chất của giáo dục đại học Việt Nam. Hệ đào tạo sau đại học, đào tạo phó tiến sĩ theo mô hình của Liên Xô cũ, chính thức được hình thành trong hệ thống giáo dục quốc dân từ đó. Đã có 8 trường đại học đầu tiên được giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học, đó là Đại học Bách Khoa, Đại học Mỏ Địa Chất, Đại học Xây Dựng, Đại học Y Khoa Hà Nội, Đại học Nông Nghiệp 1, Đại học Tổng Hợp, Đại học Kinh Tế Kế Hoạch, Đại học Sư Phạm Hà Nội 1. Đến tháng 12 năm 1980, nước ta đã có 42 trường đại học và Viện Nghiên cứu Khoa học được quy định là cơ sở đào tạo sau đại học, tức là đào tạo nghiên cứu sinh, lấy văn bằng phó tiến sĩ. Cũng từ năm 1976, nhà nước ra quyết định phong học hàm giáo sư, phó giáo sư cho các nhà khoa học công tác ở các trường đại học và các viện nghiên cứu. Đợt phong hàm đầu tiên được thực hiện vào năm 1980. Bốn nhỏ. Giáo dục sư phạm. Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đặt ra cho sự nghiệp giáo dục nói chung, cho công việc xây dựng đội ngũ giáo viên nói riêng, những nhiệm vụ mới nặng nề hơn nhưng đầy triển vọng. Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ giáo viên được tiến hành trong bối cảnh đất nước đang có nhiều khó khăn trong việc hàn gắn những vết thương của cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm, lại phải đương đầu với các cuộc chiến tranh ngắn hạn ở biên giới phía Bắc và Tây Nam. Mặt khác, nghị quyết về cải cách giáo dục của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1979 cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ to lớn của việc xây dựng đội ngũ giáo viên và tạo ra những thuận lợi mới. Ở miền Bắc, việc đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên trong những năm trước vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng ở các thành phố, thị xã và vùng đồng bằng, và đặc biệt là ở các tỉnh miền núi, tình trạng giáo viên vẫn thiếu một cách nghiêm trọng. Ngay sau khi giải phóng miền Nam, hàng vạn giáo viên do chế độ cũ để lại đã bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được dạy học. Những giáo viên này được tham gia các lớp học chính trị, học tập, nghiên cứu về bản chất chế độ mới, về mục đích và nội dung giáo dục, về chương trình và sách giáo khoa mới. Yêu cầu đào tạo mới đội ngũ giáo viên là một vấn đề quan trọng bậc nhất của giáo dục sư phạm ở miền Nam sau giải phóng. Nhưng hệ thống trường sư phạm do chế độ cũ để lại còn mỏng, không đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục theo quy mô lớn, nhất là đối với giáo viên tiểu học. Vì vậy, cần phải có những giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trước mắt và đảm bảo xây dựng đội ngũ cho các kế hoạch phát triển dài hạn. Việc gấp rút củng cố các trường sư phạm như Đại học Sư phạm Sài Gòn, Đại học Sư phạm Huế và khoa sư phạm trong Đại học Cần Thơ được nhanh chóng triển khai, đồng thời xây dựng thêm một số trường đại học sư phạm mới như Đại học Sư phạm Quy Nhơn, khoa Đại học Sư phạm Buôn Mê Thuột, khoa Sư phạm Đại học Đà Lạt. Hệ thống các trường cao đẳng sư phạm ở miền Nam đã được mở ra ở hầu hết các tỉnh, ban đầu là các cơ sở cao đẳng sư phạm và sau một số năm đã nhanh chóng được chính phủ công nhận là trường cao đẳng sư phạm. Tiếp nối truyền thống được hình thành trong những năm chống Mỹ cứu nước, miền Bắc chi viện cho miền Nam, các trường sư phạm miền Bắc đã chia sẻ lực lượng giáo viên, cán bộ giảng dạy cho các tỉnh phía Nam, đồng thời thực hiện chế độ thỉnh giảng, nhất là đối với Đại học Sư phạm. Chỉ sau hơn nửa năm, miền Nam được giải phóng. Hầu hết các tỉnh phía Nam đã có các trường sư phạm đào tạo giáo viên, hoạt động với nhiều hình thức và góp phần đáng kể, tạo nên bộ mặt mới của giáo dục miền Nam. Cho đến năm 1986, cả nước có 6 trường đại học sư phạm và 40 trường cao đẳng sư phạm trực thuộc bộ và của địa phương. Bên cạnh yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, thì việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng phải giải quyết. Nghị quyết 14 của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục đã đặt ra những yêu cầu cao về phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên. Ban nghiên cứu cải cách sư phạm Bộ Giáo dục được hình thành vào năm 1980 đã tổ chức thống nhất việc nghiên cứu chỉnh lý chương trình đào tạo giáo viên cấp 1 phổ thông theo hệ 10+2 được ban hành vào năm 1971. Chương trình được điều chỉnh theo các phương hướng quán triệt đặc điểm lao động sư phạm, phục vụ việc triển khai cải cách giáo dục cấp 1 được tiến hành vào năm 1981. Đây là chương trình đào tạo giáo viên đầu tiên được xây dựng theo quy định khoa học, có tiến hành thí điểm, được 5 trường sư phạm thực hiện trước là Trung học Sư phạm Hà Nội, Hà Bắc, Hải Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Bên cạnh đó, chương trình hệ cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông cơ sở cấp 2 để thay thế chương trình theo học hệ 10+3 được ban hành vào năm 1971 cũng được xây dựng. Đối với việc đào tạo giáo viên cấp 3, thực hiện chuyển hẳn từ niên chế 3 năm sang 4-5 năm. Tiến hành thí điểm hình thức đào tạo giáo viên cấp 3 theo kiểu tự học có hướng dẫn kết hợp với thực nghiệm nghề nghiệp dài hạn ở trường phổ thông. Hình thức này được thí điểm tại 6 tỉnh: Hải Phòng, Hải Hưng, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, hệ này đã không được duy trì nhưng đã để lại nhiều kinh nghiệm tốt được nghiên cứu áp dụng cho các hệ đào tạo giáo viên khác. Mô hình đào tạo giáo viên kết hợp giữa hình thức tập trung với hình thức tại chức vẫn tiếp tục được áp dụng. Mô hình này đã tỏ ra có hiệu quả và được vận dụng để đào tạo tiếp tục cho những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn về đào tạo sư phạm. Sang đầu những năm 80, chức năng của các trường sư phạm được xác định rõ hơn. Ngoài nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, trường sư phạm còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu khoa học giáo dục, gắn nhà trường với thực tiễn cải cách giáo dục phổ thông. Do điều kiện thiếu giáo viên, nên một số giáo viên được đưa vào kế hoạch bồi dưỡng để dạy một số môn kiêm nhiệm như giáo dục công dân, kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật công nghiệp. Việc bồi dưỡng dạy thêm môn đã tạo điều kiện để các trường học có thể thực hiện đầy đủ kế hoạch và chương trình đào tạo ở phổ thông, nhất là trong điều kiện quy mô của nhiều trường ở nông thôn còn nhỏ bé. Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý giáo dục của cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện, các hiệu trưởng phổ thông trung học, phổ thông cơ sở và tiểu học cũng được quan tâm thực hiện. Trường cán bộ quản lý giáo dục trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp chặt chẽ với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo lên trình độ chuyên tu đại học cho không ít cán bộ giáo dục ở các tỉnh phía Nam. Đội ngũ giáo viên trong các trường sư phạm thông qua các khóa đào tạo cao học và nghiên cứu sinh trong nước đã nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ cao cho các trường sư phạm. Việc đào tạo cao học không chỉ giới hạn cho giáo viên đại học và các trường sư phạm mà còn mở rộng đến giáo dục trung học, tiểu học và mầm non. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện hoạt động và kinh phí, nhưng công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm và đẩy mạnh trong các trường sư phạm. Nhất là từ năm 1980 trở đi, các đề tài nghiên cứu của các trường sư phạm bao quát nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu về giáo dục phổ thông, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cho đến nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Các trường sư phạm, nhất là Đại học Sư phạm, đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu của các địa phương, phối hợp với nhiều ngành khác như công an, quân đội, các viện v.v. trong nghiên cứu. Đến năm 1986, trước khi bước vào thời kỳ đổi mới, chúng ta đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Số lượng giáo viên, các cấp học, các ngành học tăng lên đáng kể. Số giáo viên cấp 2 đã lên tới 17 vạn vào năm 1986. Số giáo viên mầm non gần 20 vạn người. Số giáo viên tiểu học 24 vạn người. Số giáo viên dạy nghề 7.000 người. Số cán bộ giảng dạy đại học và cao đẳng 19.000 người. Tình hình căng thẳng về số lượng giáo viên đã giảm bớt, trừ đối với vùng khó khăn, chậm phát triển về giáo dục như đồng bằng sông Cửu Long, miền núi. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo được nâng lên một bước. Giáo viên tiểu học đạt gần 30%, giáo viên cấp 2 trên 50%, giáo viên cấp 3 gần 80%, giáo viên mầm non gần 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống gặp nhiều khó khăn, nhiều giáo viên đã không thể bảo đảm mức sống với đồng lương quá thấp. Tình hình này buộc giáo viên phải làm thêm các công việc khác ngoài việc dạy học ở trường. Do đó, họ đã không thể toàn tâm toàn ý để làm tròn nhiệm vụ của mình, nảy sinh một số hiện tượng tiêu cực và bỏ nghề trong đội ngũ giáo viên đương nhiệm thời kỳ này. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng mùa xuân năm 1975 đối với việc xây dựng nền giáo dục của nước Việt Nam thống nhất. Câu 2. Phân tích lý do và các mục tiêu cơ bản của cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3. Câu 3. Phân tích tình hình giáo dục Việt Nam, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục sư phạm. Trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, 1975-1986.